thưa quý thính giả, bây giờ là 7:43 tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Bây giờ thì người ta bàn nhiều đến đại hội đảng của Trung Cộng sau khi nó đã diễn ra và cho rằng là trong lần đại hội đảng lần này thì Trung Cộng đã tỏ rõ cái tham vọng của mình trên trường quốc tế, và người ta nhắc nhiều đến bài phát biểu của ông Tập Cận Bình lắm đó cô Thu Nga.
Cái ông Tập Cận Bình đó thì coi bộ ông cũng có nhiều cái tham vọng lắm. Không có phải là coi bộ, nhưng mà lúc nào ông có nhiều tham vọng lắm, cho nên là bây giờ coi như là cái tin mà của Trung Cộng, cái đại hội đảng đó, của người ta cũng nói nhiều, và ông có tham vọng là trở thành cường quốc hàng đầu trong năm 2050, là coi như ông là top rồi. Nhưng mà đó, họ cũng, nghĩa là họ nói rằng họ không có muốn binh vực Triều Tiên, nhưng mà thật sự là họ binh vực Triều Tiên. Thì nói về Trung Cộng thì có nhiều chuyện để nói lắm, nhưng mà họ cũng kêu gọi là Hoa Kỳ là từ bỏ cái định kiến về về họ đi, coi như là có cái thái độ mà kình chống lại Trung Cộng đó. Và đó là lời tuyên bố của Ngoại bộ Ngoại giao là Trung Cộng cho biết trong cái cuộc họp báo hôm nay ở Bắc Kinh, và họ nói rằng chúng tôi hy vọng về phía Hoa Kỳ có thể là đánh giá sự phát triển và vai trò của Trung Cộng trong cộng đồng quốc tế một cách khách quan hơn. Và đó là ông Lục. Ông nói rằng Trung Cộng là duy trì cái chủ nghĩa đa phương dựa trên những cái nguyên tắc và mục đích của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, nhưng mà cũng sẵn sàng bảo vệ các quyền lợi lợi ích của nước này. Và bình luận trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson cùng ngày cho rằng dù mà trỗi dậy cùng với Ấn Độ, Trung Cộng đã hành động thiếu trách nhiệm hơn, có lúc phá vỡ trật tự dựa trên cái quy định quốc tế. Và ông cũng nói rằng hành động khiêu khích của Trung Cộng ở Biển Đông thách thức trực tiếp luật quốc tế và các cái quy tắc của Mỹ và Ấn Độ ủng hộ. Nhưng mà rõ ràng rằng ông Tập Cận Bình, ông có tham vọng lắm, và trong cái bài diễn văn của ông đã tỏ rõ cái sự đó. Và cũng không biết là họ có sẽ cái trở thành một cái cường quốc, nghĩa là coi như là bá chủ hoàn cầu hay không. Nhưng mà đó là cái mục tiêu mà của ông này cứ tiếp tục theo đuổi đó Quang Hưng.
Vâng, ông Tập Cận Bình ngày hôm qua ông nói dài tới 3.5 tiếng đồng hồ trong cái bài phát biểu diễn văn của bạn của ông ngay tại đại hội đồng lần thứ 19 của phía bên Trung Cộng. Thì ông có nói là quốc gia bây giờ theo cái chủ nghĩa xã hội hiện đại, và ông nói rằng cần phải mở ra một cái kỷ nguyên mới. Nói chung là Đảng Cộng sản Trung Cộng bây giờ là họ cũng càng ngày càng vững mạnh, và họ cũng vẫn tiếp tục có những cái bước được xem là siết chặt về vấn đề nhân quyền. Thì kể từ khi mà ông Tập Cận Bình lên nắm cái chức người đứng đầu của Trung Cộng 5 năm trước đây, thì ông đã thực hiện khá nhiều một số những cái chiến dịch, chẳng hạn như là ông trừng trị hơn 1 triệu giới chức trong đảng, cũng như là hạ bệ một số những cái đảng viên cao cấp không có nghe lời ông. Thì ông này đã thường cũng nhắc đến những cái khó khăn. Trong cái bài diễn văn 3.5 tiếng đồng hồ thì người ta thấy rằng là ông đã nhắc cái chữ khó khăn tới cả hơn 20 lần. Và ông cũng nhấn mạnh là không có cái cải cách chính trị đáng kể nào trước mắt cả. Trong 5 năm cầm quyền đầu tiên của ông Tập Cận Bình, người ta đánh dấu thấy cái việc là ông này đã siết chặt hơn bao giờ hết về cái quyền tự do ngôn luận, cả trên mạng lẫn ở trong xã hội của Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình là cái người mà đã lãnh đạo việc gọi là đàn áp sâu rộng trong cái xã hội dân sự và bắt giam những người bất đồng chính kiến cũng như là các luật sư. Và ông này cũng đã chứng tỏ cho biết là sẽ không có những cái dấu hiệu gì là sẽ nới lỏng về cái việc này cả. Đại hội đảng thứ 19, người ta dự trù là sẽ cho thêm nhiều quyền hạn cho ông Tập Cận Bình nữa. Và như quý vị cũng biết là đại hội của Đảng Cộng sản Trung Cộng thì họ tổ chức cứ 5 năm một lần. Và đảng trong cái lúc này là họ tổ chức là sẽ sắp xếp lại một số những cái vị trí lãnh đạo, cũng như là sẽ lập ra một cái ủy ban thường trực của Bộ Chính trị. Và chính là cái nhóm này là cái nhóm hàng đầu sẽ cai trị Trung Quốc trong vòng 5 năm tới đây. Và cũng cái cơ quan này thì họ cũng sẽ bổ sung thêm nhiều những cái đảng viên, mà chắc chắn là những cái đảng viên này phải là những cái người trung thành với ông Tập Cận Bình và là một phần trong phe nhóm của ông trong đảng thì mới được vào đây, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Thì theo như anh Quang Hưng cho biết rằng là bài phát biểu dài gần 3 tiếng rưỡi của ông Tập Cận Bình, và người ta thấy rằng trong đó có 5 điểm chính cần lưu ý, cần quan trọng. Đó là đầu tiên là khát vọng vươn lên thành một cường quốc trên toàn thế giới, mà theo đó thì tờ The New York Times thống kê trong bài phát biểu của mình, ông Tập đã nêu 26 lần dùng những từ như là cường quốc hoặc là siêu cường để mô tả Trung Quốc. Và đồng thời cũng có với một trong cái bài phát biểu lần này thì ông Tập Cận Bình đã cho biết rằng là ông là một người cứng rắn và sẽ không tha thứ cho các hành động như là tham nhũng vốn đã khuấy động cho chính trường của Trung Cộng trong suốt thời gian vừa qua. Và đồng thời ông cũng nhấn mạnh về vấn đề Đài Loan và Hồng Kông khi mà cho rằng chỉ có một Trung Quốc sẽ là một chính sách xuyên suốt của quốc gia này. Trong bài phát biểu, ông cũng không quên trấn an người dân về vấn đề kinh tế, khi mà cho rằng là nỗi lo lắng về giá nhà tăng cũng như rằng là những đòn giáng mạnh vào Trung Cộng sẽ không ảnh hưởng đến người dân tại quốc gia này, và hứa hẹn sẽ tạo ra một nước Trung Cộng tươi đẹp và vĩ đại. Thì tất nhiên các bài phát biểu nào trong các đại hội đảng của các quốc gia cộng sản thì đều không thiếu những cái màn vỗ tay trong những cái bài phát biểu đó, và những lời hứa hẹn và nêu ra những thành quả tốt đẹp của đảng thì chúng ta đều biết những cái điều đó hết. Và người ta cho rằng giọng đọc của ông Tập Cận Bình rất là đều đều, tuy nhiên người ta vẫn chăm chú lắng nghe, chỉ có thỉnh thoảng một số chi tiết quan trọng thì ông mới lên xuống giọng một chút. Và theo như trình bày thì cũng có những cái tiếng vỗ tay trong những lúc đó. Nhưng có lẽ như rằng là không biết rằng là có ai ngủ gục không với cái giọng đọc đều đều của ông Tập Cận Bình này. Tuy nhiên người ta thấy rằng là ông vẫn không thiếu cái nét cười mà một cách nham hiểm như là cô Thu Nga vẫn đã trình bày đó thưa cô.
Má con này đi nham hiểm. Còn mặt ông Kim Jong-un thì lại có vẻ là hung hăng con bỏ xít. Và hết ông Tập Cận Bình rồi tới ông Kim Jong-un thì là chúng ta nói hoài nó cũng không hết. Và mặc dù là Bắc Hàn, ông Kim Jong-un là cứ dọa là sẽ bắn hỏa tiễn vào trong Hoa Kỳ, dọa tấn công bất ngờ vào Mỹ. Tuy nhiên có một viên chức mà đào tẩu nói rằng kinh tế của Bắc Hàn khó đứng vững trước cái lệnh cấm vận. Và cái ông này thì đó là một viên chức cao cấp của Bắc Hàn. Và ông nói rằng không rõ liệu Triều Tiên có trụ nổi qua một năm dưới cái lệnh trừng phạt hay không, và nhiều người sẽ chết. Đó là ông Ri Jong-ho, một cựu viên chức kinh tế đào tẩu từ Bắc Hàn. Và ông nói rằng sẽ thiếu lương thực và cái lệnh trừng phạt đã phong tỏa hoàn toàn cái ngành thương mại của Bắc Hàn, buộc chính phủ phải gửi hàng chục nghìn lao động ra nước ngoài. Ông Ri cho biết như vậy. Và cựu viên chức này cho biết là các gia đình ở Triều Tiên luôn luôn sống trong tình trạng thiếu điện, trong khi thủ đô Bình Nhưỡng chỉ phát điện có 3-4 giờ một ngày mà thôi. Và sau khi Bắc Hàn thử nguyên tử lần thứ 6, thì Liên Hiệp Quốc đã áp đặt lên cái lệnh cấm vận khắc nghiệt nhất từ trước tới nay với nước này. Và Trung Cộng cũng đã hạn chế giao thương với Bắc Hàn theo cái nghị quyết Liên Hiệp Quốc. Và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã ký xác lệnh áp đặt cái lệnh trừng phạt đối với lại Bắc Hàn. Thế nhưng mà Bắc Hàn lúc nào cũng dọa tấn công, hết tấn công này tới tấn công kia. Và sẽ dọa là tấn công Hoa Kỳ vào cái thời điểm bất ngờ khi mà hàng không mẫu hạm của Mỹ đang tập trận cùng với Nam Hàn ngoài bán đảo. Và lời đe dọa được đưa ra khi mà Hải quân Mỹ và Nam Hàn đang tập trung lớn ở cái vùng biển ngoài khơi với cái sự tham gia của hàng không mẫu hạm có tên là USS Ronald Reagan ở Quang Hưng.
Vâng, chúng tôi muốn trở lại qua Hoa Kỳ một chút xíu. Là sáng sớm ngày hôm nay đã có 2 người đã từng bị bắn trong cái vụ nổ súng vào ngày hôm qua. Bây giờ cái tình trạng của họ cũng đang nguy kịch, có thể sẽ bị thiệt mạng. Cái vụ nổ súng vào ngày hôm qua giữa những cái đồng nghiệp với nhau ngay tại một cái công ty làm đá hoa cương ở Maryland. 3 người chết, và sau đó thì cảnh sát đã cùng hợp tác với lại những cái tiểu bang khác để mà săn lùng thủ phạm. Thì trong vòng 10 tiếng đồng hồ sau thì các nhân viên thi hành luật pháp họ đã bắt được một người đàn ông. Mà người đàn ông này bắn 6 người, gây thiệt mạng cho 2 người, và 2 người bây giờ cũng đang bị thương trong 2 vụ nổ súng khác nhau. Nghi phạm là ông Prince Rady, 37 tuổi, cư dân của Elton, tiểu bang Maryland, đã bắn 5 đồng nghiệp của mình vào sáng sớm ngày hôm qua thứ tư ngay tại một cái công ty làm đá hoa cương ở Maryland. Và sau đó ông này đã lái cái chiếc xe đến một thành phố khác thuộc tiểu bang Delaware và cũng đã nổ súng ở đây. Theo như là cảnh sát trưởng của thành phố Wilmington là ông là Robert Tracy có nói trong một cuộc họp báo vào tối khuya ngày hôm qua, thì cho biết là cảnh sát cũng như là các nhân viên của chính phủ liên bang đã bắt ông Prince sau khi họ đã thấy ông này ở một cái khu vực của Glasgow. Và sau đó thì các nhân viên đã tiến dần tới cái ông này và ông này đã chạy khoảng 75 feet, sau đó đã liệng cái khẩu súng đi. Và người ta đã bắt ông ấy, không có ai bị thương trong cái vụ bắt giữ này. Prince đã bắn chết 3 người đồng nghiệp ngay trong cái ngày khởi sự, và người ta vẫn chưa biết lý do tại sao hắn lại bắn chết đồng nghiệp của mình cũng như là gây trọng thương cho 2 người khác. Và chưa đầy 2 tiếng đồng hồ sau khi cái vụ tấn công đầu tiên, thì Prince đã lái cái chiếc xe vào khoảng 55 dặm cách cái khu vực mà hắn đã nổ súng bắn chết 3 người và đã nổ súng bắn một người đàn ông khác. Nhưng mà ông này chỉ bị thương và còn sống sót. Đó là cái trường hợp xảy ra mới tối ngày hôm qua đó, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và đây là một cái vụ mới nhất liên quan đến súng đạn làm thiệt mạng nữa. Và người ta lại tiếp tục đặt ra câu hỏi rằng là liệu có nên siết chặt luật sở hữu súng cũng như mua bán súng hay không, khi mà súng đã gây ra thiệt mạng quá nhiều sau cái vụ nổ súng tại Las Vegas ở khách sạn Mandalay Bay khiến cho nhiều người chết nhất trong lịch sử cận đại của Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, vẫn là một liên quan đến phần tin của Hoa Kỳ, thì Tổng thống Trump đã lên tiếng bác bỏ những cái cáo buộc mà người ta cho rằng ông đã xúc phạm đến gia đình của một quân nhân ngã xuống. Và theo ông, giống như sáng nay tờ Houston Chronicle cũng đã nói, ông cho biết rằng là những lời nói của ông đã bị bẻ cong theo mục đích chính trị. Theo dân biểu của đảng Dân Chủ là Federica Wilson, một đại diện của quận hạt, một dân biểu của quận hạt ở Florida đã nói rằng là bà bị sốc với những lời bình luận của Tổng thống Trump đối với người quả phụ, và cho biết rằng là ông Trump không nên đưa ra những lời bình luận như vậy đối với Sergeant David Johnson, là một trong 4 binh sĩ bị thiệt mạng tại Niger hồi tháng vừa qua. Ông Trump thì lại cho rằng đó là một cái điều hoàn toàn bịa đặt, bởi vì ông trước đó thì ông đã bị chỉ trích vì đã không liên lạc ngay với gia đình 4 quân nhân bị thiệt mạng. Ông nói rằng là ông đã viết thư cho họ và dự định sẽ gọi điện thoại cho những gia đình này. Và những cái lời phát biểu của ông thì ông cho rằng ông không có mang cái ý định sỉ nhục những người binh sĩ đã ngã xuống vì đất nước. Nhưng mà ông lại bị các đối thủ đưa ra những cái lời bình luận hoặc là cố tình bóp méo sự thật để với một động cơ chính trị để khiến cho nhiều người hiểu lầm ông hơn. Tuy nhiên thật sự thì những lời phát ngôn của ông Trump một khi đưa ra là đều bị người ta suy đoán hoặc là người ta chỉ trích rất là nhiều, không biết tại sao luôn, cô Thu Nga.
Ông này là coi như là tài tử, bây giờ là nổi tiếng nhất. Ngày nào cũng có chuyện của ông Trump hết, tội nghiệp ông ghê, ông nói cái gì cũng bị hết, mà ông tweet lên một cái là bị liền. Nhưng mà có người cũng nói bên Dân Chủ và những người mà ghét ông nói rằng ông hứa lèo khi ông muốn tặng 25.000 Mỹ Kim cho một gia đình quân nhân bị thiệt mạng. Nhưng mà ông đã thực hiện lời hứa này rồi, và ông thực hiện lời hứa từ tháng 6, đã gửi cái tấm check này tới gia đình quân nhân bị bắn chết ở Afghanistan. Và Tòa Bạch Ốc cũng xác nhận rằng Tổng thống Donald Trump đã gửi cái tấm check cá nhân tới gia đình binh sĩ Dean Lynn Baldrick, 22 tuổi, bị bắn chết ở Afghanistan trong một chiến dịch quân sự hồi tháng 6. Và tin này được đưa ra sau khi cái tờ Washington Post đưa lời của ông Chris Baldrick, bố của Dylan, cho biết là Tổng thống đã gọi điện thoại chia buồn với ông hồi tháng 6 và hứa sẽ tặng cho gia đình ông này 25.000 Mỹ Kim, và nó sẽ cho nhân viên lập một trang web gây cái quỹ trực tiếp cho gia đình. Và ông ấy nói rằng ông ấy sẽ viết cái tấm check cá nhân và khiến cho ông này sững sờ. Và ông Chris kể về việc cuộc nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Donald Trump. Và ông nói rằng ông không thể tin là ông ấy nói thế, ước gì ông ghi âm lại được. Và khi mà chi phiếu được gửi đi rồi thì một phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc đã xác nhận đó là bà Lindsay Walter. Và Khi và phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc giải thích rằng ông Trump đã đích thân hỏi nhiều lần về việc gửi chi phiếu, nhưng do vì cái công việc bận rộn quá cho nên cái việc mà chuyển tiền mất nhiều thời gian, đặc biệt khi mà chuyển chi phiếu cá nhân. Và Dylan Bedrich là một trong hai lính Mỹ thiệt mạng khi một biệt kích Afghanistan đã nổ súng bắn các binh sĩ Mỹ tại quận Achin hồi tháng 6 trong một chiến dịch chung giữa Mỹ và Afghanistan ở Nangarhar, thành trì của phiến quân nhà nước Hồi giáo ISIS tự xưng, và Taliban lên tiếng nhận trách nhiệm, nói việc đó là do một thành viên lực lượng của trà trộn vào quân đội Afghanistan gây ra. Chúng ta thấy đặc biệt là cái Taliban với lại ISIS lúc nào họ cũng đứng ra họ nhận trách nhiệm hết, dù có hay không.
Giống như là họ nhận vơ vậy. Nhưng mà có một cái điều mà người ta thấy là Tổng thống Trump mà thực sự là ông hứa ông tặng 25.000 Mỹ Kim cho một cái ông bố có một cái người con đã bị tử thương trong chiến trận, thì 25.000 đối với lại Tổng thống Donald Trump không có nghĩa gì cả, khi mà nhiều khi ông hứa rồi ông quên, rồi ông viết cái check tương đối chậm, nhưng mà dù sao cũng đã gửi đi rồi. Nói chung là Tổng thống Trump thì 25.000 đối với lại tài sản dạ vâng 3 tỷ Mỹ Kim, nhưng mà năm vừa rồi đó là theo như là tạp chí Pro cho biết đó là ông đã mất tới 600 triệu. 600 triệu với cái số tiền rất là lớn chỉ sau cái thời gian mà ông lên nắm cái chức vụ tổng thống, cũng tội nghiệp cho Tổng thống Trump. Thưa quý vị, là trong cái dịp mà chuẩn bị cho cái hội nghị thượng đỉnh APEC ở bên Đà Nẵng, Việt Nam bắt đầu vào tháng 11 sắp tới đây, thì nhiều